Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Phan Minh, Trọng Nghĩa, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 3 tháng Giêng 2022. Joe Biden cam kết Hoa Kỳ và đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như Nga xâm chiếm Ukraine. Thêm một cơ quan truyền thông của Hồng Kông ngưng hoạt động. Số ca nhiễm COVID mới tại Hoa Kỳ tăng theo chiều thẳng đứng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cần thận trọng trước sự kiện Omicron có dấu hiệu thoái trào ở Nam Phi. Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden cam kết Mỹ và đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như Nga xâm chiếm Ukraine. Trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Volodymyr Zelensky ngày hôm qua, nguyên thủ Hoa Kỳ Joe Biden hứa về nguyên tắc Washington sẽ không làm bất kỳ điều gì nếu như không có sự đồng thuận của Ukraine. Giới quan sát xem đây là một tín hiệu mạnh cho thấy là Mỹ dành một chỗ đứng cho Ukraine trong các vòng đàm phán liên quan đến tương lai quốc gia này. Ngoài ra, ông Biden ủng hộ các biện pháp làm hạ nhiệt tình hình tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine và những sáng kiến nhằm thúc đẩy trở lại thỏa thuận bốn bên Minsk. Theo thỏa thuận này, dưới sự bảo trợ của Pháp và Đức thì Kiev cam kết cải tổ chính trị, đổi lại Moscow, chấm dứt các biện pháp hỗ trợ cho phe thân Nga chủ trương đòi ly khai với Ukraine. Về phía Kiev, sau cuộc trao đổi với ông Biden, Tổng thống Zelensky trên Twitter tuyên bố đánh giá cao sự hỗ trợ không mai một mà Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Đôi bên đã đề cập đến những hành động chung giữa Ukraine và Mỹ, cũng như là với các đối tác của Kiev nhằm duy trì hòa bình tại châu Âu, tránh để tình hình xấu đi thêm. Nga và Mỹ chuẩn bị đàm phán về hồ sơ Ukraine trong hai ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng sắp tới tại Geneva ở Thụy Sĩ, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Wendy Sherman và đồng cấp Nga Sergei Ryabkov. Đến ngày 12 tháng Giêng thì Nga và Mỹ sẽ gặp lại nhau trong khuôn khổ đối thoại giữa Moscow với đại diện của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trước khi diễn ra hội nghị giữa Nga với Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE được dự trù vào ngày 13 tháng Giêng năm nay. Cũng liên quan đến nước Nga và Ukraine, Tổng thống Putin và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã điện đàm vào ngày hôm qua về những yêu cầu mà Moscow đưa ra đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương chung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nguyên thủ hai nước đã thảo luận các biện pháp nhằm cải thiện quan hệ song phương. Còn Điện Kremlin cho biết, lãnh đạo hai nước đã khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ đối tác cùng có lợi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, theo AFP, Moscow nói rõ là Tổng thống Putin và Erdogan cũng đề cập đến các vấn đề quốc tế, bao gồm cả những đề xuất thiết lập các thỏa thuận chính thức nhằm bảo đảm an ninh của Liên bang Nga, cũng như tình hình ở Kafkaz và những vấn đề giải quyết các khủng hoảng ở Syria và Libya. Gần đây, căng thẳng cũng có gia tăng giữa Moscow và Ankara xung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine, khi ông Putin chỉ trích đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho quân đội Ukraine các máy bay không người lái vũ trang, được sử dụng để chống lại lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Đổi lại, trong bối cảnh phương Tây lo lắng trong nhiều tuần qua về khả năng Nga xâm lược Ukraine khi Moscow bị cáo buộc đang điều quân tới khu vực biên giới nước này, Ankara tuần trước đã chỉ trích Điện Kremlin đưa ra những yêu cầu đơn phương với NATO. Mặc dù là đối thủ của Nga trong nhiều hồ sơ quốc tế, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO lại có quan hệ khá gần gũi với Nga trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, dịch vụ, du lịch, thậm chí cả vũ khí, kỹ thuật quân sự và chương trình không gian. Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ là khách hàng NATO duy nhất mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và đã bị Mỹ và NATO kịch liệt phản đối.
Cũng chính thái độ cương quyết của Moscow về NATO khiến Phần Lan đề ngỏ khả năng gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Phát biểu vào dịp năm mới ngày hôm qua, Tổng thống Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin cùng cho biết Helsinki vẫn duy trì quyền xin gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo các nhà quan sát thì những tuyên bố cứng rắn nói trên là bước kế tiếp từ sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Theo đó, Moscow dọa có phản ứng tương xứng trong trường hợp mà Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, hai quốc gia Bắc Âu nói trên đang cùng với Liên minh Bắc Đại Tây Dương tham gia các cuộc thao diễn quân sự. Phần Lan có đường biên giới chung hơn 1.300 cây số với nước Nga và là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới không hề cắt giảm ngân sách quốc phòng kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Phóng viên của trang mạng thông tin Hồng Kông Citizen News tin tức công dân ngày hôm nay báo động tình trạng tự do báo chí tại đặc khu hành chính đang xuống dốc nghiêm trọng, toàn bộ nhân viên của cơ quan truyền thông này thông báo phải ngưng hoạt động vì lý do an ninh. Citizen News là cơ quan truyền thông thứ hai tại Hồng Kông bị đóng cửa trong chưa đầy một tháng sau Stan News. Tháng 12 vừa qua, trụ sở của Stan News đã bị khám xét, 7 nhân viên bị bắt giữ với lý do phổ biến những bài viết có nội dung chống đối nhà nước từ trong nguyên văn. Về phần Citizen News thì đây là một trang mạng thông tin hoạt động từ năm 2017 do một nhóm các phóng viên giàu kinh nghiệm lập ra, khâu tài chính thì do độc giả ủng hộ. Citizen News là một trong những trang thông tin có uy tín ở Hồng Kông với hơn 800.000 độc giả trung thành trên các mạng xã hội. Ngày hôm qua, mạng thông tin này thông báo ngưng hoạt động và trang chủ sẽ không còn được cập nhật kể từ 12 giờ đêm nay. Trong thông cáo, đồng sáng lập viên của Citizen News là ông Dương Kiện Hưng giải thích: các phóng viên đều có gia đình và bằng hữu, tất cả các thành viên trong ban biên tập đã cố gắng làm hết sức mình tránh vi phạm luật pháp, thế nhưng mọi người cảm thấy an ninh của họ bị đe dọa khi hành nghề nhà báo, bởi khó có thể biết được những giới hạn của luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt với Hồng Kông. Citizen News muốn tránh lâm vào hoàn cảnh như của Stan News hồi tháng trước. Tháng 6 năm ngoái, tờ báo độc lập Apple Daily của nhà tỷ phú Lê Chí Anh đã phải đóng cửa sau khi tài sản bị phong tỏa và nhiều lãnh đạo bị bắt giữ. Sự kiện cơ quan truyền thông thứ ba ở Hồng Kông phải ngưng hoạt động diễn ra vào lúc mà nghị viện mới bắt đầu hoạt động trở lại kể từ ngày hôm nay. Sau cuộc bầu cử hôm 19 tháng 12 vừa qua thì 90 nghị viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông tuyên thệ nhậm chức, 20 trong số này đã được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu, phần còn lại đại diện cho các nghiệp đoàn. Toàn thể 90 thành viên mới trong nghị viện Hồng Kông thuộc thành phần yêu nước, bởi tất cả các ứng viên đều đã phải cam kết trung thành với đường lối của Bắc Kinh. Cũng về thời sự châu Á, Tổng thống Hàn Quốc muốn thúc đẩy hòa bình với Bắc Triều Tiên. Ông Moon Jae-in trong diễn văn đầu năm hôm nay tuyên bố sẽ sử dụng những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống để thúc đẩy một bước đột phá ngoại giao với Bắc Triều Tiên, bất chấp sự im lặng từ phía Bình Nhưỡng, bởi Seoul đang hướng tới hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
Hôm nay, nhân dịp năm mới, trong bài phát biểu cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, ông Moon Jae-in thừa nhận Hàn Quốc vẫn còn một chặng đường dài phía trước để cải thiện quan hệ liên Triều, cho dù có nhiều thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ, tôi hy vọng chính quyền tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng, và cho biết thêm là Hàn Quốc sẽ nỗ lực đến cùng để bình thường hóa quan hệ liên Triều, hướng tới hòa bình bền vững. Theo nguyên thủ Hàn Quốc, nếu Seoul và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại và hợp tác, cộng đồng quốc tế sẽ hưởng ứng. Về phần mình, trong bài phát biểu vào đêm giao thừa, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không đề cập gì đến lời kêu gọi của ông Moon về việc chính thức tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên từ năm 50 đến năm 53 hay các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ với Hoa Kỳ. Ông Moon đã nhiều lần họp thượng đỉnh với ông Kim, trong đó có một lần ở Bình Nhưỡng, trong thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa hai bên vào năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán song phương bị đình trệ do bất đồng giữa hai nước khi cộng đồng quốc tế yêu cầu Bắc Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, còn Bình Nhưỡng kêu gọi Washington và Seoul giảm bớt các lệnh trừng phạt và từ bỏ các chính sách thù địch khác.
Về khủng hoảng y tế toàn cầu, đà lây lan thần tốc của COVID-19 dưới tác động của biến thể Omicron tiếp tục gây lo ngại khắp mọi nơi. Tại Mỹ, dịch bệnh hoành hành dữ dội nhất. Hôm qua, ông Anthony Fauci, cố vấn của Nhà Trắng trong lĩnh vực y tế, báo động về tình trạng số ca nhiễm mới tại Mỹ đang gia tăng theo một đường gần như là thẳng đứng.
Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ CNN, ông Anthony Fauci cảnh báo là Hoa Kỳ đang ở giữa một làn sóng dịch bệnh rất mạnh, với một đà gia tăng các ca nhiễm nhanh chưa từng thấy, với trung bình gần 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Đối với cố vấn về COVID-19 của Nhà Trắng, tình hình có thể dẫn đến nguy cơ số ca nhập viện tăng vọt, khiến cho hệ thống y tế quá tải. Ông Fauci tuy nhiên cũng cố trấn an khi khẳng định rằng, trước mắt, hiện tượng tăng dữ dội không xảy ra đối với các ca nhập viện tại Mỹ. Trong tình hình các ca nhiễm mới tăng kỷ lục ở cả Mỹ lẫn Pháp, Paris vừa quyết định đưa Hoa Kỳ vào danh sách đỏ các nước mà công dân sẽ bị kiểm tra y tế nghiêm ngặt khi nhập cảnh vào Pháp. Kể từ ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, những người chưa chích ngừa hay chích ngừa chưa đầy đủ đến từ Mỹ sẽ phải cách ly 10 ngày dưới sự giám sát của nhà chức trách Pháp sau khi nhập cảnh. những du khách Mỹ đã có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ cũng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính 48 tiếng đồng hồ trước chuyến bay. Như một dấu hiệu phản ánh đà lan mạnh của dịch COVID-19 tại Mỹ, ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, vừa bị xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong một thông cáo công bố vào hôm qua, Lầu Năm Góc cho biết là ông Austin đang có những triệu chứng nhẹ và sẽ bị cách ly ở nhà trong 5 ngày tới đây.
Puerto Rico không tránh khỏi làn sóng Omicron dù 70% người trên 12 tuổi đã được tiêm chủng, là một quần đảo thuộc chủ quyền của Mỹ ở vùng biển Caribe. Puerto Rico cho đến nay vẫn tự hào về chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 khá thành công với 70% cư dân đã được chích ngừa đầy đủ. Thế nhưng tại nơi này, tình trạng lây nhiễm lại tăng một cách chóng mặt, một thực tế đáng lo ngại bắt nguồn từ tình trạng yếu kém của nền kinh tế và hệ thống bệnh viện trong bối cảnh khủng hoảng chính trị. Thông tín viên của đài RFI Lubna Anaki tại Mỹ giải thích thêm.
Pour les autorités de l'île, il n'y a aucun doute, tout est parti d'une multiplication d'événements. Un festival musical qui a rassemblé 60 000 personnes sur deux jours.
Đối với chính quyền Puerto Rico, không còn nghi ngờ gì nữa, dịch bệnh bùng phát mạnh sau một loạt sự kiện tụ tập đông người, lễ hội âm nhạc quy tụ 60.000 người trong 2 ngày, các ngày lễ cuối năm tại các văn phòng và các cuộc họp mặt gia đình. Tháng 12 là một trong những tháng tồi tệ nhất đối với Puerto Rico kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong 30 ngày, số ca nhiễm COVID đã tăng 4.600%. Tuần trước, chỉ trong một ngày hơn 11.000 trường hợp lây nhiễm mới được ghi nhận, một con số đáng kể khi biết rằng Puerto Rico chỉ có hơn 3 triệu dân một chút. Tình hình đang khiến chính quyền lo lắng, trước mắt các ca nhập viện vẫn còn trong vòng kiểm soát, nhưng các bệnh viện trên đảo lại rất thiếu phương tiện và nhân viên. Nhiều biện pháp giới hạn mới đã được áp đặt nhằm hạn chế sự lây nhiễm, du khách đến đảo giờ đây phải trình xét nghiệm âm tính, ngay cả khi họ đã được tiêm phòng, các nhà hàng bắt đầu áp dụng chế độ sức chứa hạn chế và nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, trong đó có các lễ kỷ niệm 500 năm thành lập thủ đô San Juana.
Tại Pháp, sau 4 ngày liên tiếp với hơn 200.000 bệnh nhân COVID một ngày, Quốc hội ngày hôm nay bắt đầu xem xét dự luật thay thế chứng nhận âm tính với virus corona bằng chứng nhận vaccine. Chính phủ gia tăng áp lực nhắm vào khoảng 5 triệu người trên 12 tuổi đến nay vẫn chưa tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết những chuyển biến trong tháng riêng năm nay sẽ phải được theo dõi rất kỹ, nhất là trong bối cảnh áp lực hiện rất lớn đối với các hệ thống bệnh viện, số người phải nhập viện không hề thuyên giảm. Trung bình trong 7 ngày vừa qua, mỗi một ngày tại Pháp vẫn ghi nhận thêm 160.000 bệnh nhân COVID-19 và cứ trên 100 người đi xét nghiệm thì có 16 ca dương tính với virus corona thay vì 8 người như một tuần lễ trước đây. Trong lĩnh vực kinh tế, kênh đào Suez của Ai Cập đạt doanh thu kỷ lục trong năm ngoái với hơn 6,3 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, con kênh nổi tiếng này còn phá nhiều kỷ lục khác về số lượng tàu bè qua lại và về trọng tải. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bucenti giải thích thêm.
Plus de 20.000 navires transportant près d'un milliard 300.000 tonnes de marchandises, soit
hơn 20.000 tàu chở gần 1 tỷ 300.000 tấn hàng hóa, tương đương gần 10% thương mại thế giới, đã đi qua kênh đào Suez. Kỷ lục này sẽ còn cao nữa nếu kênh đào không bị đóng cửa một tuần vào tháng 3 vì một tàu container bị mắc kẹt và cản trở tuyến đường thủy quốc tế này. Nhưng quan trọng hơn đối với các nhà chức trách Ai Cập, đó là khoản tiền 5 tỷ rưỡi euro mà các con tàu phải trả khi đi qua đây, tăng 13% so với năm 2020, chiếm gần 3% tổng sản phẩm quốc gia của Ai Cập. Điều này đủ để trấn an các nhà chức trách Ai Cập khi họ tăng 6% phí qua lại đối với hầu hết các tàu vào năm 2022. Tuy nhiên, con số này vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với mức tăng gấp đôi doanh thu từ giờ đến năm 2023 được dự kiến trong quá trình mở rộng kênh đào Suez, tốn kém hơn 7 tỷ euro vào năm 2015.
Alexandre Chanti, Le Caire, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Taliban đổ 3.000 lít rượu xuống kênh. Cơ quan tình báo của chính quyền Taliban tại Afghanistan hôm qua cho biết đã tiêu hủy lượng rượu này sau khi thu giữ được nhiều thùng rượu trong một cuộc đột kích ở thủ đô Kabul. Việc mua bán và tiêu thụ rượu đã bị cấm ngay cả dưới chính quyền Afghanistan trước đây. Từ khi lên nắm quyền, lực lượng Taliban đã mạnh tay hơn trong việc trấn áp, tần suất các cuộc kiểm tra bất ngờ đã gia tăng trên cả nước.
vì COVID-19, Trung Quốc cách chức hai quan chức cao cấp tại thành phố Tây An. Sau 12 ngày, thành phố này bị phong tỏa, thêm hai lãnh đạo cao cấp của thành phố đã bị mất chức. Theo các tờ báo địa phương, thì quyết định nói trên được đưa ra vào ngày hôm qua là nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong vùng. Tháng trước, hàng chục quan chức ở Tây An đã bị kỷ luật vì những thiếu sót để dịch bùng phát trở lại. Trung Quốc duy trì chủ trương Zero COVID và các biện pháp chống dịch lại càng khắt khe hơn nữa hai tháng trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Quyết định trừng phạt thêm hai quan chức của Tây An được đưa ra vào lúc mà số ca nhiễm mới trong một ngày bắt đầu thuyên giảm.
Kinh tế Singapore tăng trưởng 7,2% trong năm 2021. Số liệu do chính phủ Singapore công bố hôm nay cho thấy mức phục hồi mạnh kể từ năm 1965. Đại dịch COVID-19 đã đẩy đảo quốc sư tử rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng trong năm 2020 do phải đóng cửa biên giới và các cơ sở kinh doanh, hoạt động thương mại và du lịch chủ chốt đã bị ảnh hưởng nặng nề.
Cũng về kinh tế, lạm phát ngựa phi tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara hôm nay thông báo chỉ số lạm phát tăng hơn 36% trong cả năm 2021, và đây là ngưỡng cao nhất kể từ tháng 9 của năm 2002, nguyên nhân do đồng bảng Thổ Nhĩ Kỳ trượt giá không phanh. Đơn vị tiền tệ tại quốc gia này như vậy đã mất giá 45% so với đồng đô la.
Trong một tuyên bố ngắn gọn trên sàn chứng khoán Hồng Kông, tập đoàn Evergrande loan báo việc tạm dừng giao dịch cổ phiếu của China Evergrande Group kể từ 9 giờ sáng hôm nay. Bị ngập trong khoản nợ 300 tỷ đô la, công ty này đã phải vật lộn để trả nợ cho các trái chủ và các nhà đầu tư sau khi bị vướng vào chính sách siết chặt của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản đang nở rộ của Trung Quốc. Evergrande đã từng bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu vào tháng 10 năm ngoái. Tháng 12 vừa qua, tập đoàn này đã bị các công ty thẩm định quốc tế xếp vào diện không trả được nợ sau khi không hoàn trả các khoản nợ đúng hạn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cần thận trọng trước sự kiện Omicron có dấu hiệu thoái trào tại Nam Phi.
Trong những ngày qua, nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã rất căng thẳng trước đà bùng phát trở lại cực kỳ dữ dội của dịch COVID-19 dưới tác động của biến thể Omicron, với số ca nhiễm mới liên tiếp phá kỷ lục và hệ thống bệnh viện trong tình trạng gần như là kiệt quệ sau 22 tháng đại dịch. Trong tình hình đó, vào cuối năm, một tia hy vọng đã lóe lên tại Nam Phi với thông tin là dịch bệnh có dấu hiệu lùi bước tại nước đầu tiên bị Omicron tràn ngập. Hôm 30 tháng 12, chỉ 5 tuần sau khi xác định được biến thể rất dễ lây lan này, Nam Phi thông báo là họ đã vượt qua đỉnh của làn sóng Omicron bắt đầu vào cuối tháng 11, với tỷ lệ tử vong chỉ tăng không đáng kể. Theo chính quyền Nam Phi, sau một thời gian tăng vọt lên những đỉnh cao hơn hẳn các đợt dịch trước, số ca nhiễm mới đã giảm gần 30% trong tuần lễ Giáng sinh so với tuần trước đó. Tỷ lệ nhập viện cũng giảm ở 8 trên 9 tỉnh của nước này. Hệ quả của tình trạng trên rất rõ. Vào lúc mà nhiều quốc gia bị Omicron ảnh hưởng nặng nề, đang tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại và tụ tập, cũng như các biện pháp phòng chống khác, chính phủ Nam Phi đã trở lại mức báo động tối thiểu. Lệnh giới nghiêm áp dụng trong gần 2 năm đã được dỡ bỏ. Việc làn sóng Omicron bạo phát bạo tàn ở Nam Phi mà không gây ra tình trạng bão hòa trong các bệnh viện hay tử vong nghiêm trọng, phải chăng sẽ dự báo cho những gì sắp diễn ra ở Pháp trong những tuần lễ tới đây? Theo nhật báo Pháp Le Figaro ngày 31 tháng 12 vừa qua, không có gì cho phép khẳng định điều đó. Trước hết, vì không chắc rằng làn sóng Omicron đã thực sự kết thúc ở Nam Phi. Hiện tượng sụt giảm lây nhiễm ghi nhận vào tuần lễ Giáng sinh có thể là chỉ phản ánh tình hình một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khi số lượng xét nghiệm được thực hiện giảm đi. Ngoài ra, số tử vong hàng ngày được ghi nhận ở Nam Phi hôm 30 tháng 12 chẳng hạn lại ở mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 10. Do đó, không loại trừ khả năng việc nhiễm virus và các dạng nghiêm trọng gia tăng trở lại. Hơn nữa, trường hợp của Nam Phi khó có thể được so sánh với trường hợp của Pháp. Thứ nhất, vì khi biến thể Omicron đến Nam Phi, đất nước này không nằm giữa làn sóng Delta và các bệnh viện chưa tràn ngập bệnh nhân. Tại Pháp, làn sóng Omicron đã ập đến khi số ca nhập viện vì biến thể Delta đang chạm đỉnh. Ngoài ra, dân số Nam Phi trẻ hơn nhiều so với dân Pháp. Những người dưới 40 tuổi có nguy cơ phát triển một dạng bệnh nghiêm trọng thấp, chiếm khoảng 70% dân số so với 47% ở Pháp. Mặt khác, những người trên 65 tuổi có nguy cơ phải nhập viện cao hơn nhiều thì chỉ chiếm 5% dân số Nam Phi so với 20% tại Pháp. Ngay cả khi virus ít độc hại hơn, thì khả năng lây lan của biến thể này cao đến nỗi các hình thức nghiêm trọng vẫn có thể khiến cho các bệnh viện Pháp gặp khó khăn rất lớn. Ngoài ra, phải kể đến con số hơn 5 triệu người Pháp không chịu tiêm chủng, một con số không phải là không đáng kể và đủ để cho Omicron hoành hành. Đối với Le Figaro, tin tốt thực sự duy nhất đến từ Nam Phi cho thời điểm này là nếu số lượng các trường hợp chưa bao giờ quan trọng như vậy trên khắp thế giới, thì sự bùng nổ không chuyển thành sự gia tăng số người chết đã giảm trong 3 tuần. Một chiến thắng nhờ việc tiêm chủng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam quay chủ đề xây lò phản ứng mới để đáp ứng nhu cầu về chất phóng xạ. Thanh Phương thực hiện tạp chí với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiền, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại phóng sự của Thủy Dương nói về hội họa trên nền trời và sắc màu tranh kính của nghệ sĩ đương đại nổi tiếng thế giới Kim En-jong. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh trình bày về chủ đề đồng euro 20 tuổi, biểu tượng cho sự ổn định và hòa bình của châu Âu.
Thưa quý vị, vào thời khắc thế giới bước sang năm mới 2022, khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng thổi 20 ngọn nến mừng ngày đồng euro chính thức được lưu hành trên thị trường, thay thế đồng franc và 11 đồng tiền quốc gia khác. 20 năm sau, trải qua bao cuộc khủng hoảng, đồng tiền chung duy nhất vẫn còn đang trong giai đoạn tăng trưởng. Ngược dòng thời gian, ngày 1 tháng Giêng năm 2002, người dân tại một số nước châu Âu nói lời giã biệt với đồng franc của Pháp, peseta của Tây Ban Nha hay đồng mark của Đức, v.v. Tổng cộng khoảng 15 tỷ tờ giấy bạc, hơn 50 tỷ đồng kẽm đã được đưa vào thị trường. Sự xuất hiện của đồng euro đã làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của khoảng 304 triệu người dân châu Âu. Nhà kinh tế học Edwin Leon, giáo sư trường Đại học Khoa học Chính trị Sampo tại Bordeaux, trong một chuyên mục video của báo Le Monde đã nhận định.
C'est la première fois que des pays souverains égaux décident d'abandonner leur monnaie et de prendre.
Đây cũng là lần đầu tiên các nước có chủ quyền quyết định từ bỏ đồng tiền của mình và cùng viết nên một lịch sử mới về đồng tiền chung châu Âu.
Vào thời điểm đó, năm 2002, Liên hiệp châu Âu bao gồm 15 nước, nhưng chỉ có 12 nước là lao vào cuộc phiêu lưu đầy táo bạo, chấp nhận đồng tiền chung châu Âu. Trên thực tế, đồng euro đã tồn tại từ mùng 1 tháng Giêng năm 1999. Đồng euro đã có một tỷ giá chính thức và có thể hoán đổi với đồng đô la, nhưng khi ấy mới chỉ là đồng tiền trao đổi trên thị trường tài chính và giữa các doanh nghiệp. Báo Pháp UF France nhắc lại, cuộc phiêu lưu lịch sử này đã được bắt đầu từ 10 năm trước đó, khởi đầu từ việc ký kết Hiệp ước Madrid giữa 12 nước thành viên thuộc khối cộng đồng châu Âu. Hiệp ước này là nền tảng kiến tạo Liên hiệp châu Âu sau này dựa trên ba trụ cột chính, đó là cộng đồng châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung và hợp tác cảnh sát và tư pháp trên phương diện hình sự. Có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 11 năm 1993, Hiệp ước Madrid còn dự trù nhiều dự án khác, trong số này có việc thành lập Liên minh Kinh tế và Đồng tiền, và thế là đồng euro đã được khởi động. Nhưng sự hình thành đồng tiền chung đó đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự kiến, bởi vì theo kinh tế gia Edwin Leon,
trong đồng tiền euro, có một khía cạnh hoàn toàn mang tính chính trị, ý tưởng về một nền hòa bình tuyệt đối là nền tảng cơ bản, ý tưởng cùng nhau làm việc và ngăn chặn thứ chủ nghĩa dân tộc từng dẫn đến biết bao cuộc chiến tại châu Âu.
Rồi khi có được đồng thuận về nguyên tắc, người ta phải nghĩ đến chọn một cái tên, một biểu tượng và họa tiết cho đồng tiền mới. Tháng 12 năm 1995, Hội đồng châu Âu tại Madrid đã chọn được tên cho đồng tiền chung tương lai duy nhất, đó là Euro, tên rút ngắn từ Europe. Chữ cái E, chữ cái đầu của Euro và Europe đã được giữ lại làm biểu tượng. Điều này cũng được lấy cảm hứng từ chữ cái Epsilon của Hy Lạp. Hai dạch ngang song song mang biểu tượng cho sự bình ổn, đó cũng chính là những gì mọi người kỳ vọng. Để không tạo nên sự ganh tị và bảo đảm cho sự bình ổn quý giá của đồng euro, mọi tờ giấy bạc đều phải giống nhau như đúc. Nhưng để cho bản sắc của mỗi nước được nhìn nhận, các đồng kim loại sẽ được thể hiện một cách riêng biệt. Chúng sẽ có một mặt chung đại diện cho giá trị đồng tiền và một mặt mang tính biểu tượng. Ví dụ tại Pháp, người ta sẽ có ảnh của Marianne, cô gái gieo hạt của nhà điêu khắc nổi tiếng Ostarotti và hình cái cây được cách điệu hóa trong một hình lục giác. Cùng với năm tháng, khu vực đồng tiền chung euro mỗi lúc một lớn dần. Từ 12 nước ban đầu, sau 20 năm hình thành, đồng euro giờ được sử dụng tại 19 quốc gia và trở thành đồng tiền tham chiếu trên cấp độ quốc tế. Hơn bao giờ hết, người dân châu Âu gắn bó với đồng euro. Thăm dò của Ngân hàng Trung ương châu Âu thực hiện cho thấy, euro vẫn luôn được xem như là một điều tốt đối với 66% số người được hỏi năm 2011 và 78% trong năm 2021. Về điểm này, ông Edwin Le Héron giải thích tiếp như sau.
L'euro est une, pour moi une grosse réussite dans la mesure où justement il a réglé un certain
nombre. Đối với tôi, euro là một thành công to lớn trong chừng mực chúng có thể giải quyết một số vấn đề quen thuộc như cuộc khủng hoảng tỷ giá hối đoái từng biết đến, nhất là cuộc khủng hoảng từ năm 1992 đến năm 1993. Dĩ nhiên đồng tiền bị tấn công ngay khi một nước nào đó vận hành kém. Ở đây, đồng tiền chung giải quyết được vấn đề các nước cạnh tranh lẫn nhau bằng cách hạ giá đồng nội tệ, đó là dạng cạnh tranh tranh đua bất chính khi người ta muốn hợp nhất thành một thị trường. Điều đó sẽ không thực hiện được nữa.
20 tuổi, nhưng vẫn còn một điều duy nhất đồng euro vẫn chưa thể làm được, đó là cạnh tranh với đồng ola trong trao đổi mậu dịch quốc tế. Ông Jacques Lecasseur, giáo sư kinh tế trường đại học Pauve, nhận định như sau, nếu như euro chiếm giữ 1/3 và 1/4 trao đổi mậu dịch, thì đồng đô la vẫn duy trì vị thế thống trị trong mọi lĩnh vực. Ông Patrick Artus, giám đốc nghiên cứu kinh tế cho Natixis và cũng là cây bút bình luận cho tuần báo Le Point, có lưu ý rằng vẫn còn có những khiếm khuyết trong quá trình thiết kế đồng euro. Theo ông, lẽ ra chính sách tiền tệ duy nhất phải đồng bộ hóa chu kỳ kinh tế giữa các quốc gia và thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên. Nhưng đằng này, điều ngược lại đã xảy ra. Ông dẫn lời dự báo của giải Nobel Kinh tế Paul Krugman cho rằng các nền kinh tế của khu vực đồng euro đã bắt đầu bị phân hóa thay vì là hội tụ như kỳ vọng ban đầu. Ngành công nghiệp tập trung ở những nơi vốn đã phát triển mạnh tại Đức chẳng hạn để tận dụng nguồn nhân công có tay nghề cao và giảm chi phí vận tải. Các nước Nam Âu thì chuyên phát triển các thứ tài sản và dịch vụ không thể xuất khẩu như ngành xây dựng và du lịch ở Tây Ban Nha. Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2007-2008 làm lộ rõ những yếu kém trong việc quản lý đồng tiền chung duy nhất, những khoản đầu tư đến từ những khoản tiết kiệm của người dân phương Bắc đổ vào phương Nam đã không được đặt đúng chỗ. Khi khủng hoảng xảy ra, dòng vốn đầu tư từ phía Bắc đột ngột bị ngắt, buộc các nước Nam Âu tái lập một cách thô bạo việc cân đối ngân sách. Hệ quả là một cuộc khủng hoảng nợ công bùng phát đổ ập vào các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và nhất là ở Hy Lạp. Cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp kéo dài nhiều năm khiến khu vực đồng tiền chung suýt nữa tan rã. Điều an ủi là cuộc khủng hoảng đó còn cho thấy rõ một tình liên đới. Lần đầu tiên các ngân hàng trung ương chấp nhận mua lại nợ công để cứu vãn các nước thành viên. Tình liên đới đó giờ còn khuyến khích nhiều nước khác muốn tham gia vào khối đồng tiền chung như Bulgaria, Croatia, Romania, nhưng ngày nào thì vẫn chưa được xác định. 20 tuổi, tương lai nào cho đồng euro, nhiều mối lo vẫn còn đó, bởi vì vẫn theo ông Edwin Le Héron.
Mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết, còn có một vấn đề điều phối giữa một đồng tiền chung duy nhất cho 19 nước và 19 chính sách ngân sách quốc gia vẫn luôn chưa được phối hợp tốt. Người ta còn nhận thấy là trong cuộc cạnh tranh hiện nay, người ta không thể tái cân bằng qua việc hạ giá đồng tiền, do vậy điều đó thường được thực hiện bằng cách phi công nghiệp hóa hay thất nghiệp.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Biden cam kết Mỹ và đồng minh đáp trả mạnh mẽ nếu như Nga xâm chiếm Ukraine. Thêm một cơ quan truyền thông của Hồng Kông ngưng hoạt động. Số ca nhiễm COVID mới tại Hoa Kỳ tăng theo chiều thẳng đứng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cần thận trọng trước sự kiện Omicron có dấu hiệu thoái trào tại Nam Phi. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là một điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến chống COVID và cuộc chạy đua vào điện Élysée là hai chủ đề lớn chiếm trang nhất các báo Pháp trong ngày đầu năm mới. Libération kể ra, giáo dục, giao thông, bệnh viện hay chiến dịch tranh cử tổng thống, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi biến thể Omicron có nguy cơ gây rối loạn. La Croix chạy tự trang nhất, COVID làm thế nào tránh được sự hỗn loạn khi doanh nghiệp và dịch vụ công thiếu người làm việc vì virus lây nhiễm quá nhanh. Le Monde nhận định chủ trương mở cửa trường học của Bộ trưởng Giáo dục Pháp đang gặp thử thách. Le Figaro chú ý đến cuộc chiến tranh cử tổng thống đã được khởi động, riêng Lexico quan tâm đến việc châu Âu bật đèn xanh cho năng lượng nguyên tử.
Liên quan đến châu Á, tác giả Nicolas Bavere trên trang Ý kiến của Le Figaro đặt vấn đề liệu Tập Cận Bình sẽ có được quyền lực tuyệt đối hay không?
Năm 2022, chừng như mở ra cả một đại lộ thênh thang cho ông Tập, đại hội đảng lần thứ 20 vào mùa thu sẽ phá lệ trao cho ông nhiệm kỳ thứ ba. Nghị quyết được Hội nghị Trung ương thông qua cuối năm ngoái vẽ lại lịch sử Trung Quốc theo cách nhìn của ông Tập. Chủ nghĩa toàn trị kỹ thuật số, bảo đảm kiểm soát, xã hội, đại dịch COVID giúp xuất khẩu tăng vọt, nhất là vật liệu y tế, máy tính. Hồng Kông đã bị khống chế, gọng kềm siết lại với Đài Loan và Trung Quốc khởi đầu năm mới bằng cách phô trương sức mạnh toàn cầu, nhưng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Tuy nhiên, sự đời không đơn giản. Tập Cận Bình sẽ tại vị thêm nhiệm kỳ thứ ba, nhưng không thể nắm trong tay tất cả quyền lực, sẽ phải có những thỏa hiệp để vượt qua những khó khăn chồng chất. Hồi kết của 40 năm huy hoàng tạo ra tâm trạng lo âu ở Hoa Lục, tham vọng bành trướng của Tập Cận Bình khiến quốc tế phải tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ của Evercon. Tiếp theo là nhiều tập đoàn địa ốc khác cho thấy khủng hoảng trầm trọng của thị trường bất động sản và mô hình tăng trưởng dựa trên tín dụng. Địa ốc chiếm 30% GDP và 40% tài sản của các gia đình, giá nhà tăng gấp 6 lần, phải 40 năm lương trung bình mới mua được một căn hộ ở các tòa nhà có tuổi thọ chỉ 30 năm.
Hiện nay có đến 3 tỷ mét vuông nhà chưa bán được, với món nợ lên đến 4.700 tỷ đô la, là nguy cơ cho ổn định tài chính và khởi đầu quá trình đi xuống của chu kỳ siêu tăng trưởng.
Bong bóng địa ốc bị vỡ sẽ làm túi tiền người dân vơi đi, khiến tiêu dùng nội địa giảm sút, kỹ nghệ không đi cùng với mục tiêu giảm khí thải carbon, chưa kể việc áp đặt ý thức hệ và siết lại lĩnh vực tư nhân, tăng trưởng vốn đạt trên 10% trong những năm 2000 chỉ sẽ còn khoảng 4% từ 2025 tới 2030. Sự hung hăng về ngoại giao và quân sự của Trung Quốc đã tạo ra cú sốc cuột ngược trở lại. Đại dịch COVID được tiếp tục che giấu nguồn gốc, chứng tỏ không thể nào tin được Bắc Kinh. Hình ảnh trên trường quốc tế trở nên thảm hại với việc đàn áp người Di Ngô Nhĩ, Vũ Bành Suý, cũng như việc xé cam kết về Hồng Kông, chiếm các đảo ở Biển Đông, Hà Hiếp Úc, v.v. Con đường tơ lụa với bẫy nợ gây ra các vụ nổi dậy chống Trung Quốc ở Pakistan, Nepal, Ethiopia, Zambia, Hy Lạp, Montenegro. Cuối cùng, tiến bộ công nghệ của quân đội Trung Quốc rất ấn tượng, nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ ràng vì không có kinh nghiệm chiến đấu sau thất bại cay đắng trước Việt Nam năm 1979. Việc mở ra thời kỳ đối đầu với Hoa Kỳ trên toàn cầu được cho là Mỹ đang xuống dốc, có thể là hơi vội vã. Trong cuộc họp video với Joe Biden, Tập Cận Bình dùng giọng điệu ôn hòa hơn, tuy nhiên rủi ro xung đột vẫn cao vì Đài Loan là trọng tâm của nhiệm kỳ thứ ba. Trung Quốc mang trong mình những nghịch lý nhưng vẫn tin vào ngôi vị thiên hạ độc tôn. Thế nên theo tác giả, ngoài việc bắt tay ngăn chặn, các nền dân chủ còn phải củng cố các giá trị tự do đã làm nên thành công của mình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của Đài RFI.
Trên lĩnh vực dịch tễ, Libération đặt câu hỏi, một mô hình Trung Quốc về COVID, bạn có chắc không? Tờ báo cho rằng, những người đang lộ bản chiếu tiêu thì đóng lại tình hình.
Hôm thứ Năm tuần trước, một giáo sư của Bệnh viện Bisa nói rằng tuy người Trung Quốc bị mất tự do, nhưng ít tử vong hơn và kinh tế phát triển trở lại. Tờ báo nhắc nhở, hồi cuối năm 2019, 8 bác sĩ Vũ Hán báo động về con virus đã bị bắt giam. Và đến ngày 20 tháng Chiên 2020, khi các bệnh viện Vũ Hán đã tràn ngập người bệnh, chính quyền Cộng sản lại tổ chức một buổi tiệc siêu lây nhiễm với 40.000 gia đình nhằm đạt được kỷ lục, rằng dòng người đông đảo vẫn được phép về quê ăn Tết. Bắc Kinh để người Trung Quốc thoải mái mang con virus ra nước ngoài và phản đối việc các nước ngưng đường bay đến Hoa Lục trước khi tự đóng cửa. Từ đó tới nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra đắc chí trước việc COVID tàn phá những nước dân chủ, đóng vai người cứu độ nhân loại vì bán khẩu trang và vật liệu y tế, nhưng kịch liệt chống lại việc mở điều tra độc lập về nguồn gốc con virus. Các nhà báo công dân thông tin về tình hình Vũ Hán bị mất tích hoặc bị kết án, mọi chỉ trích về chính sách chống dịch bị cấm, như tỷ phú địa ốc thân cận với chính quyền ông Nhậm Chí Cường đã bị bắt và lãnh án 18 năm tù.
Dù xuất hiện các biến thể và những đợt dịch, Tập Cận Bình vẫn lao vào cuộc chiến chống COVID bằng mọi giá, bất chấp lời kêu gọi của các nhà khoa học.
Một chuyên gia được mệnh danh là Anthony Fauci của Trung Quốc nhận định nên chấm dứt Zero COVID. Ông cho rằng điều khó khăn nhất là khôn ngoan tìm cách chung sống lâu dài với con virus. Lập tức nhà khoa học trở thành mục tiêu tấn công của một làn sóng dân tộc chủ nghĩa bị gọi là kẻ phản bội. Giờ đây chỉ còn có một chuyên gia nổi tiếng ở Hồng Kông với các nghiên cứu về virus SARS và MERS còn dám cảnh báo nguy cơ kinh tế sụp đổ. Ông nói, chẳng ích lợi gì khi xét nghiệm đại trà, cách ly, đo nhiệt độ tất cả mọi người bất cứ ở đâu, thay vào đó nên xác định mức độ bảo vệ của chương trình tiêm chủng hàng loạt, loại ra những vaccine không còn hiệu quả. Đã có 75% dân số Trung Quốc được chích ngừa, nhưng 5 loại vaccine nội địa chỉ có hiệu lực từ 50-82% so với phương Tây, bên cạnh số liệu thiếu minh bạch. Là một loạt biện pháp cực đoan vô nghĩa của các quan chức địa phương, có thể kể đóng cửa với người ngoại tỉnh, cách ly liên miên, quản thúc, buộc người châu Phi sống ở Quảng Đông đi xét nghiệm, phun thuốc tiệt trùng đường phố, thưởng tiền cho người tố cáo, sơ tán 34.000 khách tham quan ở Disneyland sau khi phát hiện một ca dương tính duy nhất v.v. Thứ Tư tuần trước ở tỉnh Tây, 4 người bị cáo buộc đưa người nhập cư trái phép từ Việt Nam đã bị cho đeo bản tên bêu ra trước công chúng như thời cách mạng văn hóa.
Tại Nga, đồng minh cơ hội của ông Tập là Putin muốn NATO và châu Âu phải quy phục, theo Le Figaro, bằng việc duy trì áp lực quân sự lên Ukraine, ông chủ điện Kremlin mơ làm tái sinh đế quốc Liên Xô cũ.
Ngược với Georgia, phong trào nổi dậy đã yếu hẳn sau vụ can thiệp quân sự của Nga năm 2008, hay Belarus đành phải quỳ gối trước áp lực kinh tế và quân sự của Kremlin. Ukraine, dù đã bị chiếm mất, Crimea và vùng Donbass bị quấy rối, vẫn tỏ ra gắn bó với phương Tây và giá trị dân chủ, ngày càng gõ cửa NATO và Liên hiệp châu Âu mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đối với ông Putin, đây là lằn ranh đỏ, tối hậu thư của Nga không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn đòi không mở rộng NATO, đóng băng hoạt động của các căn cứ tại những nước thuộc Liên Xô cũ, rút vũ khí nguyên tử Mỹ khỏi châu Âu, v.v. Một nhà sử học nhận định, Putin muốn xóa nhòa việc Liên Xô sụp đổ. Ông ta cho rằng, tương quan sức mạnh giờ đây đã thay đổi, nghiêng về các lực lượng chống phương Tây. Nhưng nếu nhượng bộ Moscow quá nhiều, Mỹ sẽ mất thêm uy tín sau khi Obama từ chối tấn công Syria năm 2013.
Và bây giờ là tạp chí Việt Nam qua đề tài xây lò phản ứng mới để đáp ứng nhu cầu về chất phóng xạ Thanh Phương, thực hiện tạp chí với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiền, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau cuộc hội đàm ngày 30 tháng 11 2021 tại Moscow giữa Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. Trong tuyên bố này, Hà Nội và Moscow cho biết sẽ tăng cường hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, trước hết trong khuôn khổ dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự trợ giúp của Nga. Theo lời Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Trần Chí Thành, tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 14 khai mạc ngày 9 tháng 12 tại Đà Lạt. Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân này sẽ có một lò phản ứng mới với công suất 10.000 MW, thay thế lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, vừa quá cũ vừa có công suất quá thấp. Dự án này được thực hiện trên cơ sở hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Nga về xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, ký vào ngày 21 tháng 11, 2011. Tờ Việt Nam Investment Review vào tháng 10 cho biết là dự án này sẽ tiêu tốn $350 triệu. Ngoài các lò phản ứng do Nga thiết kế, trung tâm còn có một cyclotron và các phòng thí nghiệm. Công ty nhà nước của Nga Rosatom sẽ tham gia vào dự án với mục tiêu hoàn tất việc xây dựng trung tâm này vào cuối năm 2024. Ông Trần Chí Thành cho biết kể từ sau hội nghị lần thứ 13 tổ chức năm 2019, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã thực hiện các bước để triển khai dự án trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân này. Hiện chưa biết là trung tâm sẽ được đặt ở đâu. Lò phản ứng hạt nhân mới trước hết chính là nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất phóng xạ ở Việt Nam, nhất là trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh trong các bệnh viện, theo lời giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, trả lời RFI Việt ngữ vào ngày 28 tháng 12 vừa qua.
Việt Nam mình lâu nay vẫn có cái lò ở Đà Lạt, cũng là lò nghiên cứu, nhưng mà cái lò này tuổi thọ của nó cũng đã đến hơn 60 năm rồi, kể từ cái ngày mà Mỹ xây dựng trước đây. Công suất của nó thì rất bé, tức là vào cái loại lò phản ứng bé trên thế giới, nó chỉ có 500 kW thôi. Tức là nếu mà tính là megawatt là 0,5 megawatt. Nhu cầu về chất phóng xạ hiện nay ở Việt Nam thì càng ngày nó càng lên cao. Từ cái ngày có cái lò Đà Lạt ấy, là Việt Nam chỉ có hai cái nơi sử dụng chất phóng xạ ở bệnh viện để mà chẩn đoán và điều trị bệnh. Một cái là Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, và cái thứ hai là ở Bạch Mai, Hà Nội. Và cả hai cái này chỉ sử dụng lượng chất phóng xạ là 2 curie. Thế nhưng mà cho đến gần đây á, thì ở cả nước mình là có 39 trung tâm y học hạt nhân, như là hầu khắp các tỉnh thành ở trên cả nước đều có cái trung tâm y học hạt nhân sử dụng chất phóng xạ để mà chẩn đoán và điều trị bệnh. Và cái lượng chất phóng xạ mà hiện nay sử dụng á, như tôi nói lại là trước đây là 2 curie, là cách đây mấy chục năm có cái khi mà có cái lò Đà Lạt mới ấy. Còn bây giờ đã lên đến là gần 1.500 curie rồi. Cái nhu cầu sử dụng chất phóng xạ nó rất là cao, và cái lượng chất phóng xạ sử dụng nó sẽ tăng hàng năm 10%+. Trong khi đó tăng GDP của mình có thể nói trung bình là khoảng 5-6%, cái lượng chất phóng xạ là trên 10%, tăng lên như vậy. Do đó cho nên hiện nay cái lò cũ ở Đà Lạt trước nhất là không đáp ứng được cái nhu cầu về chất phóng xạ cho các bệnh viện. Đó là chưa kể còn nhiều cái ứng dụng khác của cái lò nghiên cứu thì cái lò Đà Lạt nó quá bé không làm được. Thí dụ những cái nguồn phóng xạ sử dụng điều trị bệnh thì không sản xuất được. Chưa nói đến những cái loại chất phóng xạ khác. Cho nên trước hết về cái nhu cầu sử dụng chất phóng xạ thì cần phải có một cái lò mới, cái công suất của khoảng gấp 20 lần cái lò cũ thì mới có thể bảo đảm được hoạt động của các cái trung tâm y học hạt nhân trong cả nước. Lý do thứ hai là chúng ta cũng cần rất nhiều các cái nguồn phóng xạ dùng vào trong nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ mục đích chữa bệnh, dùng trong công nghiệp, trong các cái công trình xây dựng thì đều cần nó có những cái nguồn phóng xạ cái hoạt độ nó cao, mà cái lò phản ứng Đà Lạt là không làm được. Lâu nay các cái loại nguồn này là chúng ta phải nhập từ nước ngoài, thì đấy là một cái nhu cầu mà khiến từ gần 10 năm nay là Việt Nam vẫn muốn có một cái lò phản ứng công suất cao hơn. Trong khu vực châu Á và Đông Á, Nhật, Hàn Quốc thì chắc là mọi người cũng biết là nó có những cái lò cỡ 10 MW như thế, còn thậm chí còn nhiều hơn. Trung Quốc thì khỏi nói, đó là những cái nước mà họ tự làm ra các cái lò ấy được. Thế còn Ấn Độ từ lâu cũng có những cái loại lò hàng chục MW. Gần đây, tức là cách đây được khoảng 10 năm, thì Úc có mua một cái lò mới 20 MW. Indonesia thì cũng đã có từ khá lâu một cái lò 30 MW. Thế cho nên là với cái vị trí của Việt Nam và với cái dân số như thế, cái yêu cầu tăng trưởng về chất phóng xạ thì dĩ nhiên là Việt Nam cần phải có một cái lò mới.
Cũng theo lời giáo sư Phạm Duy Hiển, ngoài y học hạt nhân, lò phản ứng nguyên tử mới còn có thể phục vụ cho ngành sản xuất chất bán dẫn.
Thứ hai, tức là cái lò mới đấy nó còn làm nhiều việc khác nữa. Có một cái việc mà những cái lò cũ thì không làm được, là ví dụ như là bây giờ hiện nay là có cái nhu cầu rất lớn về các cái chất bán dẫn công suất lớn để mà sử dụng trong xe điện, sử dụng trong các cái nguồn năng lượng tái tạo và nhiều thứ, thì cái đó là cần phải làm cái gọi là silicon. Như chúng ta biết, trong các cái chất bán dẫn, nhưng cái silicon này là công suất lớn, thì cái silicon đó phải pha tạp cái chất phốt pho vào. Có cái lò mới nó sẽ làm cho cái việc pha tạp đấy, dùng những cái đơn tinh thể silicon trao ở lò, nó trong nó chiếu vào cái sinh thể silicon thì nó biến silic thành ra phốt pho, và cái quá trình đó nó gọi là quá trình pha tạp bằng nơ trong trên lò phản ứng. Thì hiện nay là những cái lò mà công suất cỡ 10 MW trở lên là mới có thể làm được cái việc này. Và nếu mà Việt Nam có cái lò này, Việt Nam sẽ tham gia được vào cái thị trường của thế giới về cái việc tạo ra các cái chất bán dẫn silicon pha tạp trên lò. Chúng ta không sản xuất các cái thỏi silicon đó. Đó là các cái nước mà họ chuyên môn sản xuất cái đó, rồi chuyên môn sản xuất các cái linh kiện công suất lớn, bán dẫn. Ví dụ như là Nhật hay là một số nước như Hàn Quốc họ cũng làm. Thế nhưng mà ta có thể là tham gia vào cái thị trường chiếu xạ cho họ.
Mặc dù trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới chủ yếu là nhằm để phát triển các phương pháp điều trị bằng phóng xạ, các chuyên gia cho rằng việc xây dựng một lò phản ứng như vậy có thể là một bước quan trọng tiến đến việc khởi động lại các dự án điện hạt nhân mà Việt Nam đã từ bỏ cách đây hơn 10 năm. Theo chiều hướng đó thì trung tâm nghiên cứu hạt nhân mới sẽ là nơi lý tưởng để đào tạo đội ngũ hạt nhân tương lai, như ghi nhận của giáo sư Phạm Duy Hiển.
Chúng tôi cũng tính ra là một trong những cái hướng sử dụng có thể mang lại cái hiệu quả kinh tế khá là lớn cho Việt Nam, và nó cũng đáp ứng những cái nhu cầu của thế giới, và mình cũng tham gia được vào cái thị trường của thế giới. Thế nhưng mà cái quan trọng hơn tất cả những cái vừa nói là một cái nước như Việt Nam phải có một cái lò công suất như thế để mà bảo đảm chiến lược lâu dài về sử dụng năng lượng hạt nhân. Cần phải đào tạo được những cái đội ngũ như thế, và những cái đội ngũ đó chỉ có thể đào tạo được qua những cái lò công suất tương đối lớn như là chúng ta đang nói. Nếu không thì Việt Nam sẽ cực kỳ lạc hậu và có thể gặp những cái trường hợp như sau này những cái biến chuyển nhất định nào đấy trên thế giới, là mình không có cái lực lượng để mà có thể thích ứng được với những cái điều kiện như thế. Cho nên cái nhiệm vụ của cái lò mới đấy là nhiệm vụ xây dựng một cái lực lượng hạt nhân cho Việt Nam, và cái này là rất cần thiết.
Nhưng cho dù có đào tạo được một đội ngũ hạt nhân thì Việt Nam sẽ không thể tự mình xây dựng các nhà máy điện nguyên tử, mà phải cần đến sự trợ giúp của nước ngoài, mà nước đó hầu như chắc chắn sẽ là Nga. Bởi vì trong tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga được công bố sau chuyến thăm Moscow của ông Nguyễn Xuân Phúc có ghi rõ, trong trường hợp Việt Nam khôi phục kế hoạch phát triển năng lượng điện hạt nhân, Liên bang Nga sẽ được xem là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại phóng sự của Thùy Dương nói về họa trên nền trời và sắc màu tranh kính của nghệ sĩ đương đại nổi tiếng thế giới Kim En-yong.
Thưa quý vị, ngoài màn trình diễn ánh sáng công phu, lung linh huyền ảo nổi tiếng hàng năm, thành phố nhỏ Chartres cách Paris một giờ tàu và mùa lễ Tết còn thu hút nhiều du khách đến với trung tâm tranh kính quốc tế, nơi duy nhất ở châu Âu trưng bày tranh kính của các nghệ sĩ đương đại, nơi đang có triển lãm họa trên nền trời của nghệ sĩ tranh kính gốc Hàn nổi tiếng thế giới, cha xứ Kim En-jung. Kéo dài đến hết năm 2022, triển lãm họa trên nền trời được Trung tâm Quốc tế Tranh Kính Màu ở Chartres tổ chức để tôn vinh nghệ sĩ Kim En-jung, sinh năm 1940 tại Hàn Quốc, một trong những gương mặt nghệ sĩ tranh kính màu nổi bật nhất tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Ngày 20 tháng 12 năm 2021, phóng viên RFI đã đến thăm triển lãm Họa trên nền trời. Dưới tầng hầm rộng rãi khang trang với những cây cột đá, mái vòm có từ thế kỷ 12 của Trung tâm Quốc tế Chính Kính, là không khí yên ả, ấm áp với hệ thống ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật vẻ đẹp của 42 bức tranh kính màu đủ kích cỡ, hình dáng với các gam màu khi thì mát dịu, lúc lại ấm nóng, vừa rực rỡ, vừa êm dịu qua những hình khối đường nét nghệ thuật trừu tượng của nghệ sĩ Kim. Trong không gian nghệ thuật đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới hai vị khách đang say sưa ngắm nhìn các tác phẩm. Khi bắt chuyện, chúng tôi được biết bà Michel Ossette và ông Jean-Jacques Ladé đến từ tỉnh Loire. Cả hai đều đam mê và am hiểu về nghệ sĩ kính màu Kim Enjung. Bà Michel Ossette cho biết,
chúng tôi bắt đầu khám phá tranh kính màu cách này 10 năm, và kể từ đó chúng tôi không chỉ tìm hiểu về những nghệ sĩ như là cha Kim. Cha Kim cũng là một sự khám phá mới với chúng tôi. Chúng tôi đã đến thăm nhiều nơi có tranh kính, nhất là các nhà thờ, các địa điểm tôn giáo, vì đó là nơi có nhiều tranh kính màu nhất. Tranh kính đúng là một tác phẩm nghệ thuật phi thường và cho phép thể hiện được rất nhiều điều qua sự trong suốt và qua ánh sáng. Về nội dung cuộc triển lãm, thì chuyến tham quan triển lãm lần này là bước tiếp nối của điều gọi là tình yêu nghệ thuật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều đã đến với tôi cách đây 10 năm, khi lần đầu tiên tôi phát hiện ra người nghệ sĩ mà trước đó tôi chưa từng nghe nói tới. Ngay sau khi ngắm được bức tranh kính của ông tại nhà thờ nhỏ theo phong cách Romand ở tỉnh Saône-et-Loire, chúng tôi đã lên mạng Internet và trang Wikipedia để tìm hiểu, bởi vì điều thú vị trong tác phẩm của cha Kim là nó đã thúc đẩy chúng tôi đi tìm tòi, một công cuộc tìm tòi mà chúng tôi rất nhanh chóng cảm thấy đó là một cuộc tìm kiếm mang giá trị tinh thần, và chúng tôi đã tìm cách để hiểu người nghệ sĩ này là ai, tìm cách hiểu thấu tác phẩm của ông ấy, ngay cả khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự hiểu thấu được, bởi vì đó là một phần bí ẩn của tác phẩm. Nhưng nó dẫn chúng tôi đến một công cuộc tìm kiếm, đưa chúng tôi đi thăm từ nhà thờ này tới nhà thờ khác, từ nơi này sang nơi kia, từ cuộc triển lãm này đến cuộc triển lãm khác. Có rất nhiều tác phẩm, chúng tôi tìm cách đắm mình vào trong đó, không đơn giản chỉ là vào 4, 5 hay 10 bức tranh kính, mà là đắm mình trong các tác phẩm một cách trọn vẹn. Và cuối cùng, chúng tôi cũng tìm kiếm được niềm vui mà nó mang lại cho chúng tôi. Điều này mang lại cho chúng tôi rất rất là nhiều niềm vui. Về Trung tâm Tranh Kính Quốc tế, trước đây chúng tôi đã từng đến thăm nơi này. Tôi thấy đây là một công trình rất là đẹp, bản thân công trình đã là một quần thể kiến trúc tuyệt vời. Tôi rất thích tranh vẽ trên kính, và đặc biệt là kiểu tranh kính cho phép các nghệ sĩ tự do trong sáng tác, hoàn toàn tự do trong cách biểu đạt so với kính màu, với đường nét uốn lượn ghép nối bằng chì. Nhất là trong các tranh kính hiện nay, chúng tôi thấy về khía cạnh hình thức thể hiện, các nghệ sĩ có được sự tự do biểu đạt rất là lớn.
Il y a une grande liberté presque physique pour l'expression de l'artiste.
Chính bà Michel Ossette cho RFI biết, ông Jean-Jacques Ladé từng có cơ hội hợp tác với nghệ sĩ Kim Enjung. Có một câu chuyện dài đã đưa vị thị trường yêu thích sự sáng tạo nghệ thuật, đam mê tranh kính của nghệ sĩ Kim đến với ý tưởng thực hiện dự án cải tạo, trang trí tòa nhà thị chính bằng tác phẩm tranh kính. Ông Ladé hồi tương.
J'étais maire d'une commune de 7000 habitants qui s'appelle Mably.
Khi đó tôi là thị trưởng của một thị trấn có 7000 dân. Thị trấn có tên là Mably ở gần Khoan, thuộc tỉnh Loire. Chúng tôi đã đề xuất mở rộng kiến trúc của tòa thị chính, bởi tòa nhà đã bắt đầu trở nên nhỏ bé, và chúng tôi muốn phần mở rộng này được bổ sung yếu tố màu sắc và ánh sáng. Tất nhiên là để nâng cao chất lượng kiến trúc, nhưng mà cũng là để mang lại một yếu tố nghệ thuật khác, và cũng có thể là mang đến cho công trình những yếu tố mang lại sự thanh thản, bình yên trong công việc mà chúng tôi đang thực hiện với nhóm của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, và có lẽ cũng là để chào đón công chúng, những người nói chung thường đến tòa thị chính để làm các thủ tục hành chính. Như vậy cũng như tôi đã từng khám phá, họ cũng có thể khám phá một yếu tố nghệ thuật và từ đó có thể tiếp tục bồi đắp thêm. Và thế là tôi đã viết thư cho cha Kim Enjung mà không thực sự tin tưởng sẽ đạt kết quả. Rồi 15 ngày sau, cha Kim đã gọi điện cho tôi để nói rằng ông quan tâm đến dự án. Có lẽ là vì ông ấy chưa bao giờ sáng tác cho môi trường thế tục. Ông ấy đã sáng tác nhiều cho các công trình tôn giáo, nhưng cho đến khi đó thì cha vẫn chưa từng sáng tạo với một nơi thế tục như tòa thị chính. Và điều đó cũng khiến tôi thích thú, vì tôi tự nhủ rằng ẩn sau tất cả là sự sáng tạo, là ánh sáng, là màu sắc, là sự thanh thản và vẻ đẹp, sự bình yên. nhưng có lẽ cũng có một câu hỏi về tâm linh, và câu hỏi về tâm linh, tinh thần này không phải là của riêng ai. Điều này thu hút tôi, và tôi tin rằng cha Kim cũng quan tâm đến vấn đề chia sẻ về tinh thần, về tâm linh, vì vậy chúng tôi đã gặp nhau, và chúng tôi đã cùng nhau thống nhất về việc tạo ra một bộ tranh kính màu. Sau đó chúng tôi đã trưng bày các tác phẩm trong một căn phòng đặc biệt và rất đẹp, căn phòng của hội đồng thị trấn. Rất nhanh chóng, trong căn phòng này đã có sự gắn kết nhất quán khó tin giữa tác phẩm của kiến trúc sư và tranh kính màu cùng các tác phẩm khác của nghệ sĩ Kim. Sự gắn kết này khiến phòng họp của hội đồng thị trấn, nơi vốn thường xảy ra các cuộc tranh cãi, đối đầu, có được yếu tố yên bình. Tôi tin tưởng rằng chúng ta đang sống trong một xã hội không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng chúng ta có thể đưa các yếu tố liên quan đến cái đẹp vào cuộc sống hàng ngày của mọi người. Điều đó rất thú vị đối với tôi, và nó cũng đã được những người dân trong thị trấn của tôi đón nhận.
Đối với ông Lade, triển lãm ở Trung tâm Quốc tế Tranh Kính Chartres vẫn là một trong những cuộc triển lãm đẹp nhất của nghệ sĩ Kim mà ông từng được xem, ẩn chứa dấu ấn của thời gian và bộc lộ độ chính của người nghệ sĩ. Ông Lade chia sẻ thêm.
Tôi nghĩ đó là một sự tiếp nối, bởi vì kể từ khi chúng tôi phát hiện ra tác phẩm của Kim Min-jung và một số tranh kính của ông ấy trong tòa thị chính Mapli, chúng tôi muốn đào sâu thêm, hiểu biết thêm về công việc sáng tác nghệ thuật của người nghệ sĩ đó. Và cứ mỗi khi chúng tôi đi nghỉ ở một vùng nào đó, thì chúng tôi cũng tìm kiếm cơ hội để đến thăm những nơi có thể ngắm tranh kính màu của Kim Min-jung. Tôi tin rằng khi người ta chìm đắm vào các tác phẩm của một nghệ sĩ, người ta lại muốn đi xa hơn trong việc khám phá mọi điều mà người nghệ sĩ đó muốn truyền tải. Bởi vì tôi tin rằng tác phẩm của Kim Min-jung gợi lên suy nghĩ riêng của mỗi chúng ta. Tôi thấy rất nhiều cảm xúc, rất nhiều nét đẹp trong đó và cả niềm vui nữa. Có thể là hiện nay chúng ta đang quên đi niềm vui bởi vì thế giới không mấy vui vẻ. Nhưng chúng tôi đang tìm thấy trong tranh kính của Kim Min-jung những yếu tố đặt cho chúng ta câu hỏi về con đường đi của chính mình.
Des éléments qui nous interrogent dans notre propre chemin.
Kỹ thuật in độc đáo trên kính đã giúp các tác phẩm tranh kính của nghệ sĩ Kim giữ được những nét rất thực nếu so với những bức tranh ông vẽ trên toàn. Đúng với tên gọi của triển lãm, họa trên nền trời, bầu trời của cái đẹp đang mở ra mênh mang trước mắt người xem, để trí tưởng tượng của họ được bay bồng khi ngắm những nét vẽ lúc mềm mại, khi tự do phóng khoáng, không bị gò bó trong không gian của các đường chỉ uốn lượn ghép nối các mảnh kính. Cũng không chỉ bị giới hạn trong thế giới của các nhân vật, điển tích tôn giáo như nghệ thuật tranh kính cổ điển thường thấy. Ở nhiều tác phẩm, trên nền kính trắng đục hoặc trong suốt, không chỉ là những hình khối, nét họa đầy màu sắc mà còn được điểm xuyết những vần thơ qua nét vẽ tha thướt. Thi và họa đan xen, minh họa và tô điểm nét đẹp cho nhau, và người xem cứ thế mà thả bước, thả hồn tưởng tượng khung trời sáng trong đầy màu sắc, tận hưởng khung trời tự do, bầu trời của nét đẹp tinh thần đang mở ra trước mặt.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Biden cam kết Hoa Kỳ và đồng minh đáp trả mạnh mẽ nếu Nga xâm chiếm Ukraine. Thêm một cơ quan truyền thông của Hồng Kông ngưng hoạt động. Số ca nhiễm COVID mới tại Mỹ tăng theo chiều thẳng đứng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cần thận trọng trước sự kiện Omicron có dấu hiệu thoái trào tại Nam Phi. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thùy Dương điểm báo trong khuôn khổ tạp chí Kinh tế RFI Việt ngữ tìm cách trả lời câu hỏi công cụ nào để Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ về công nghệ cao. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về đề tài xây lò phản ứng mới để đáp ứng nhu cầu về chất phóng xạ. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý thính giả trao đổi với chúng tôi qua các mạng xã hội.